This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền và chương trình văn học nghệ thuật xin được gửi lời chào đến quý thính giả. Và thưa quý vị, chương trình văn học nghệ thuật đến cùng quý vị vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 1 giờ cho đến 1 giờ 30. Và ngày hôm nay thì chúng tôi được hân hạnh mời quý vị theo dõi một nhân vật có một cái tên rất là dễ thương, đó là thi sĩ Hạt Cát. Và trước khi mà đi vào phần nói chuyện đó, thì Như Tuyền cũng xin sơ lược một chút xíu qua tiểu sử của cô Hạt Cát. Vâng, thưa quý thính giả, cho Như Tuyền một chút xíu thì giờ Như Tuyền có một số trục trặc ở chỗ này, Như Tuyền không có access được vào cái email này của Như Tuyền ngay bây giờ. Thì đầu tiên Như Tuyền xin gửi lời mến chào đến thi sĩ Hạt Cát trên đường dây, thưa cô.
Chào quý thính thì Hạt Cát xin được kính chào quý thính giả đang nghe đài Sài Gòn Dallas Radio và chào cô Như Tuyền.
Hôm nay cô khỏe không ạ? Ở Philadelphia thì thời tiết như thế nào cô?
Cảm ơn Như Tuyền. Thì hôm nay ở Phila nhiệt độ khoảng 45 độ, cũng không có nổi, quá lạnh và cũng không có quá nóng. Có thể ngày mai thì có thể nhiệt độ sẽ ấm hơn một chút.
Ở Dallas của Như Tuyền thì hôm nay thì trời cũng là khá là lạnh đó. Cũng có, cao nhất cũng có 50 mấy độ mà thôi. Tuy nhiên thì trời nó nắng ấm cho nên là mình cũng thấy là cái sự lạnh đó nó được ấm lên một chút xíu, chứ nó không có phải là lạnh như là cái số nhiệt độ vốn có của nó. Quý vị cũng biết là cô Hạt Cát là đang ở Philadelphia và cô cũng đang đi làm, nhưng mà cũng nhín một chút thì giờ để mà nói chuyện với lại cùng với chương trình. Như Tuyền rất là cảm ơn thì giờ của cô. Và quý vị cho Như Tuyền một chút xíu thì giờ nữa nha, để Như Tuyền có thể lốt cái email này của Như Tuyền xuống. Như Tuyền cũng rất là xin lỗi là bỗng dưng hôm nay thì Như Tuyền bị một chút trục trặc ở ngay chỗ này. Chắc là Như Tuyền phải nhờ cô Hạt Cát nè, cô có thể giúp Như Tuyền một chút xíu về cái phần giới thiệu tiểu sử của cô trong chương trình. Đúng ra là phần này Như Tuyền phải làm, nhưng mà Như Tuyền thành thật xin lỗi là Như Tuyền có một chút trục trặc với cái máy hiện tại. Dạ vâng.
Nếu như vậy thì xin Như Tuyền cũng như quý khán giả chờ một chút xíu. Vì thật ra trong cái bản tiểu sử thì mình gửi đi là mình không có ở tại đây, cho nên mình phải lục ra. Trong thời gian chờ đợi thì có thể là Như Tuyền hỏi một câu hỏi rồi sau đó khi mà cô lấy xong được cái bản tiểu sử thì hoặc là mình sẽ trình bày ở cái phần cuối cùng.
Dạ vâng ạ. Và thưa quý vị thì quý vị cũng nghe cái tên của cô là Bạch Vân Hạt Cát thì trước tiên thì Như Tuyền cũng tò mò, cũng muốn hiểu là tại sao mà cô lại lấy cái biệt hiệu là Hạt Cát. Hạt Cát thường thường người ta muốn nói đến một cái thân phận nhỏ nhoi giữa một bờ đại dương mênh mông, hay là thân phận của mình như là một hạt cát lẻ loi. Thì cô có thể chia sẻ về điều này được hay không ạ? Và cô bắt đầu làm thơ từ lúc nào?
Nói về cái bút hiệu Hạt Cát của cô thì cái ý nghĩa cũng như là sự bắt đầu sở thích dùng thi ca để mà trang trải tâm tư của mình đó, có lẽ cũng có liên hệ với nhau. Đó là vào khoảng thời gian năm 1979, khi mà cô mới bước chân ráo bước lên cái mảnh đất Hoa Kỳ này. Thời điểm đó thì khi người ta làm cái quyết định bỏ nước ra đi, trong tâm tưởng của mọi người không bao giờ dám nghĩ đến việc có một ngày nào đó mình được trở về thăm lại quê cha đất tổ nữa. Cái tâm trạng thương thương nhớ nhớ quê hương nước nhà luôn luôn vấn vương trong trí não của mình. Mà cứ nghĩ đến việc không bao giờ còn có thể gặp lại được người thân, cha mẹ, anh em, bè bạn của mình nữa thì lòng dạ xót xa, ngơ ngẩn. Rồi thì những cái câu, những cái chữ nhớ nhớ thương thương đó nó hiện ra trong đầu và sau đó thì nó tuôn ra trên trang giấy. Lúc đó thì thơ cô làm đa phần là theo cái thể loại thương nhớ quê hương. Và khi chọn cái bút hiệu cho mình thì lúc ấy cô không phải là nghĩ đến một cái hạt cát bên bờ đại dương hay là một hạt cát lẻ loi, mà nghĩ rằng mỗi một người là một hạt cát trên cái cõi người, sa mạc cõi người mênh mông, và mình thì cũng chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi thôi, chẳng ai biết mình là ai. Đó là lý do cô chọn cái bút hiệu là hạt cát. Còn nói về cái chuyện bắt đầu làm thơ từ khi nào thì chính thức là năm 1979, khi bước chân qua Mỹ. Nhưng mà thật ra trước đó khi còn ở quê nhà, có lẽ mình nên nói là từ kiếp trước chăng. Nhớ lúc cô bắt đầu biết nhận thức sự việc thì đi học cô đặc biệt ưa thích mấy cái bài học thuộc lòng, mấy câu ca dao, mấy câu ru em, ưa thích đọc sách. Gặp với được quyển sách nào thì đọc quyển sách đó. Nhưng mà ở đó, hồi đó thì trong nhà ông cụ của cô có sách vở và kinh điển cũng đều có. Mặc dù mình đọc kinh điển mình chẳng hiểu là cái gì hết, nhưng mà mình thích đọc thì mình đọc vậy thôi. Rồi trong những cái lúc bất chợt tự nhiên mình nghĩ ra những cái câu, có thể lúc đó mình cũng không biết đó là những là thơ nữa, những cái câu tương tự như cái bằng cái ý tưởng của mình. Rồi năm cô lên đại học, tức là lớp 6 bây giờ đó, thì khi nghe tin người thầy dạy của mình hồi lớp 3 hồi xưa, tức là cũng có thể là lớp 3 bây giờ, hồi đó là lớp bắt đầu học là lớp 5, rồi lớp 4, rồi lớp 3, lớp 2, lớp nhất, nhưng bây giờ thì là lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thì ông người thầy dạy của mình hồi đó cũng là bằng hữu của ông cụ ở nhà qua đời, và cô có làm một cái bài thơ khóc thầy và gửi cho một cái tờ báo Phật giáo. Hồi đó thì nhà cô có đặt báo tháng để mà xem, cho nên khi thấy được cái bài thơ của mình được đăng trên cái tờ báo Chánh Đạo đó thì trong lòng rất là vui. Cái cảm giác của mình hồi đó mình cũng không biết diễn tả làm sao nữa, nhưng mà mình thấy thích. Rồi từ đó thì mình thỉnh thoảng mình tiếp tục mình làm, mình gửi cho báo. Rồi khi mà ở những năm ở trung học đó thì báo xuân năm nào mà Bích báo tường cũng góp mặt chơi vậy. Cho tới khi lớn lên lập gia đình, cho tới lúc thay đổi cái thế sự nó thay đổi thì bỏ nước ra đi, lúc đó thì cô không có thời gian để trở lại cầm bút cho mình nữa. Dạ. Cho tới khi mà bước chân qua tới đất Mỹ này.
Dạ vâng, cảm ơn cô Hạ Cát rất là nhiều. Và thưa cô, trong chương trình thì còn có thêm Phượng Vi vừa ghé vào phòng vi âm và cũng cùng tham gia chương trình với lại Như Tuyền, cùng với cô ngày hôm nay luôn. Thì
chào Phượng Vi.
Dạ vâng, Phượng Vi xin được chào cô Hạch Cát. Vâng, từ đầu nghe cô chút xíu về cô nhắc sơ qua về cái tiểu sử của cô, thì thưa quý vị, phải nói là đọc qua cái tiểu sử của cô đó thì tên của cô rất là đẹp, Trần Thị Bạch Vân thưa quý vị. Nhưng mà cô sinh trưởng tại Lái Thiêu, Bình Dương và cư ngụ tại tiểu bang Florida hiện tại bây giờ. Và theo như đọc những cái tiểu sử cô thì cô viết văn rất là lâu rồi, từ năm 1980 lận thưa quý vị. Tạp chí Việt Nam Hải Ngoại và cũng như là trong vấn đề mà luật sư Đinh Tiến Bích chủ trương, và có những cái bài văn, bài vở mà cô viết rất là hay, những tuyển tập của cô về vấn đề phụ nữ Việt Nam thưa quý vị vào những năm 2005, 2006, 2007 rồi là 2009 nữa. Và cô có những cái website thưa quý vị để chúng ta có thể vào đó xem được những bài thơ mà cô viết, rồi những bài văn mà cô viết. Và thưa quý vị, những tác phẩm đầu tay, thì những tập thơ của cô mà 125 bài song ngữ luôn, và Hán Việt Bạch Vân Vô Sở Chú in lần đầu năm cuối năm 2019.
16
dạ, vâng, xin lỗi, cảm ơn cô rất là nhiều. 16, nhìn 16 mà đọc 19 cô ạ. Dạ vâng, nghe rất là hay thưa cô. Giống như Phượng Vi đang đọc một cái bốn câu thơ ở trong cái bài thơ mà cô có cái tựa đề rất là hay luôn, mộng mơ luôn á, là Tơ Chiều thưa cô. Đó, nhìn cái cảnh mà cô viết thì cũng rất là đẹp, cũng như là những cái cảnh rất đẹp thưa cô. Và mời cô trở lại tiếp tục trong cái phần mà cô đang gửi đến cho thính giả thưa cô.
Thì theo tiểu sử đó thì quê quán của cô ở Lấy Thiêu, Bình Dương, địa danh mang rất là nhiều những niềm nhớ thương thương của người Việt. Nào là Lấy Thiêu có những trái cây ngon nè, Bình Dương thì có nhiều cô gái đẹp, thì chắc là trong đó có cô Bạch Vân. Xa quê hương như thế này thì khi nhớ về Lấy Thiêu Bình Dương thì điều gì cô nhớ nhất trong ký ức của cô bây giờ?
Lấy Thiêu Bình Dương thì nổi tiếng là xứ trái ngọt cây lành. Lại nhờ cái cuốn phim Người Đẹp Bình Dương mà diễn viên Thẩm Thúy Hằng đã đóng qua đó thì nó nổi tiếng thêm. Nhưng mà không biết có phải là Người Đẹp Bình Dương thật hay là không thì cái này cô không biết. Cái này chắc phải nhờ mấy nhà nghiên cứu về nhân chủng học và trả lời mới được. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ Lấy Thiêu Bình Dương không còn bao nhiêu trái ngọt cây lành nữa. Đất đai thì nhiễm mặn, nhiễm quá chất. Cây trái không còn cái chất ngon, chất ngọt, chất lành nguyên sơ của nó như là hồi trước nữa. Mặc dù bây giờ thì kỹ nghệ có phát triển, du lịch sinh thái cũng như vườn trái cây có quy mô tiến bộ hơn xưa. Nhưng mà mọi thứ dù cho mới mẻ, tân tiến, nhìn thấy sung túc hơn. Nhưng mà mình không có tìm được cái hồn xưa cũ, thơ ngây hồn nhiên, nên thơ như cái thời mình sống ở đấy nữa. Và nhớ về Lấy Thiêu Bình Dương thì có lẽ cô nhớ nhất là cái khung cảnh, cái môi trường sống trong cái thời hoa mộng, thời áo trắng học trò tung tăng chân sáo của mình. Bên cạnh gia đình, cha mẹ, anh em, xóm vầy, bên thầy, bên bạn. Nhớ thật là nhiều những cái chiều tan trường, áo trắng tung bay trong sân trường gió lộng. Nhớ những lần bạn bè rủ nhau đi chơi nhà một bạn nào đó, một bầy con gái sống với thiên nhiên, giữa ruộng đồng xanh lúa và giữa vườn cây trái rợp bóng triểu cành, đùa giỡn với nhau không có màn thế sự hơn thua. Nhớ thì thật ra nhớ nhiều lắm nhưng mà kể sao cho xiết. Năm 1995 thì cô có về một lần, có ghé ngang trường, nhưng mà trường vào lúc đó nhằm mùa hè nên sân trường cũng vắng bóng học trò, mà mình cái thăm cũng bất ngờ nên cũng không có bạn bè nào đến ngoài duy nhất một người bạn thân từ hồi tiểu học. Nhìn sân trường mà bùi ngùi, cho nên cô về cô có làm một cái bài thơ ngắn. Em về có ái ngọn bồng, sân trường xưa cánh phượng hồng trao giao, 30 năm giấc chiêm bao, cổ nhân biết đã phương nào viễn hành. Người đó là cái bài thơ cô làm khi mà cô về ghé thăm sân trường xưa, thăm lại Lấy Thiêu Bình Dương một lần duy nhất vào năm 1995.
Như Tuyền nghe cô chia sẻ thì Như Tuyền có thể cảm nhận được là cái tâm trạng của cô lúc về thăm lại chốn cũ. Thì theo cái sự vô thường mọi thứ nó đều biến đổi, tuy nhiên thì với năm tháng rồi với những thay đổi trong cuộc đời thì Như Tuyền nghĩ rằng là khi mỗi khi người ta có hồi tưởng về, có dịp để hồi tưởng về ký ức thì bao giờ người ta cũng nhớ đến những cái khoảng ký ức mà nó trong trẻo nhất, nó hồn nhiên nhất, nó đẹp nhất, trong sáng nhất. Thì cô là một trong những người như thế và đã đem đến cho chúng ta những cái hồi tưởng này. Thì Như Tuyền nghĩ rằng là quý vị cũng tìm thấy trong hồi tưởng của cô hình ảnh của quý vị về thăm trường xưa, về thăm nơi cũ, phải không cô? Dạ. Và khi mà Như Tuyền ở đây thì có một cái bài thơ Ta Là Ai nè, khi mà cô nghe cô chia sẻ về cái sự cô đơn ở trong về lại chốn cũ mà mình thấy mình không tìm lại được không tìm lại những cái gì xa xưa của mình, bây giờ chỉ còn là kỷ niệm không thôi đó. Thì ở đây có một cái bài Ta Là Ai nghe thì
rất là
đúng rồi. Chắc là chị mời Phượng Vi với chị đọc chung quá nha.
Vâng, thưa quý vị, phải nói là bài Ta là ai mà trong đó có Phụ Hòa vẽ một bức hình, và phải nói là một người mà ngồi mà đang suy nghĩ, bỏ tay lên trên trán mình để suy nghĩ xem mình là ai, thì bài thơ cô đã viết như vậy. Ta mang lòng vô hận, ta mang lòng vô hạn, ngắm từng giọt sương tan, quên đất trời sâu lắng, nghe tình dân mênh mang.
Ta cười rơi nước mắt, trăng sáng màu thiên thâu, hai tay cầm sợi tóc, đong đưa ngày theo nhau.
Ta nghe từng hơi thở, kim đồng hồ ngưng quay, con chim nào ríu rít, mây lưng đồi vẫn bay.
Ta tìm ta trống vắng, ta hỏi ta là ai, ta và ta có mãi, giây trước và giây này. Bài này hình như cô viết vào năm 2003, đúng không cô?
Đúng vậy, cô viết rất là lâu rồi. Nhưng mà bài này thì cô không có đưa vào trong cái tập thơ Bạch Vân Vô Sở Trú.
Dạ, nhưng mà tại vì cô vừa chia sẻ cái phần cảm xúc của cô thấy rất là trống trải khi mà tìm lại
chốn cũ,
về thăm lại chốn cũ. Như từ với Phượng Vy mới nhớ đến bài thơ này đã được đọc qua khi được cô Thư Nga chia sẻ. Và... như Tường còn biết thêm là cô là một fashion designer. Như vậy là cô rất là có khiếu về
vẽ rồi
hội họa, nghệ thuật, phải không?
Về thế
thì thơ là một trong những nghệ thuật của cô rồi. Như vậy là tâm hồn của cô rất là nghệ thuật đó. Thì cô cho biết thêm một ít chi tiết về công việc này đi cô. Ví dụ như là khi cô thiết kế những cái mẫu áo quần thời trang và công việc này nó như thế nào, nó có ảnh hưởng đến những vần thơ của cô hay không, và cô có đem thơ vào những cái đẹp vào trong những cái mẫu thiết kế của cô hay không, và vì sao mà cô lại chọn cái ngành fashion designer?
Nói về cái nghề fashion design của cô thì phải nói đó cũng là một thứ đam mê nghệ thuật của cô. Cái loại hình nghệ thuật mà nó cũng thử thách cái tính kiên nhẫn và nó thử thách cái sự sáng tạo của mình. Đó là cái sở thích mà cô cũng thích từ hồi nhỏ. Mình thích ăn mặc đẹp và cũng thích được nhìn ngắm người khác ăn mặc đẹp. Nhưng mà cái thích ăn mặc đẹp của cô không phải là thích thì bỏ tiền ra mua, mà phải chính mình làm ra cái kiểu mẫu mà mình thích, phù hợp cho cái vóc dáng của mình. Không có món hàng thứ hai nào giống như của mình. Cho nên cái này cũng gọi là cái nghiệp vậy. Mà cái tính này thì cũng phát triển từ lúc còn bé, lúc còn nhỏ là một cô gái nhỏ thích chơi búp bê đó. Cô may áo cho búp bê mặc, mang đến trường khoe với bạn bè. Rồi cô giáo thấy vậy, cô giáo cũng trưng bày cái hình cái búp bê đó vào trong cái tủ của nhà trường. Mà hồi đó thì nhà cô có cái máy may, hiệu Singer đạp bằng cái bàn đạp mà nó kêu cút kít đó. Lúc đó 9-10 tuổi vậy đó, cô leo lên tập đạp, tập may. Lớn một chút thì cô tự may áo cho mình. Và khi cô đi học bài bản trường lớp ngành này thì cô đã nắm vững kỹ thuật lắm rồi. Cho nên đối với cô, cái ngành này vừa có thể tự làm chủ trên các lĩnh vực liên quan, vừa có thể thực hiện được một cái sở thích nghệ thuật khác mà mình cũng ưa thích. Vì vậy mà cô đã theo đuổi cho đến bây giờ. Mà cô nghĩ rằng trong thơ thì cô có đem cái hình là hình nghệ thuật thời trang và trong thơ, chủ yếu là trong một cái bài thơ chiều thu, khâu áo chiều thu ở trong cái tập thơ Bạch Vân Vô Sở Trú. Nhưng còn ở trong cái nghiệp vụ mà fashion thì nói là mình có đem thơ vào hay không thì cái vấn đề này nó cũng là một cái vấn đề nghệ thuật. Cho nên cái nghệ thuật làm thơ thì nó khác với nghệ thuật mà mình vẽ kiểu rồi mình may mặc, may làm sao cho cái người mặc mà thân hình họ không có đẹp, nhưng mà mình may làm sao để cho họ mặc ra được đẹp, thì cái đó cũng là một cái nghệ thuật, một cái sự khéo léo. Cho nên rằng cái đó nó cũng thử thách cô.
Đúng là một sáng tạo.
Tại vì khi mà mình mà tuy rằng nhiều lúc đôi lúc mình không có cái người của mình mặc quần áo không đẹp, nhưng mà cái người design mà họ design đúng theo cái con người của mình đó thì chắc chắn là đẹp lắm thưa cô.
Như vậy là đủ thấy là cái tâm hồn của cô mang cái tính nghệ thuật nhiều, cho nên đem đến cho cô nhiều cái sự sáng tạo hả Vi Hà, trong nhiều lĩnh vực nữa.
Dạ vâng. Vâng, và thưa quý vị cũng như là
nhưng mà vẫn còn thích điệu đà lắm.
Không để cho tươi trẻ lại thưa cô, đừng mình già tuổi thôi nhưng mà tâm hồn mình luôn luôn trẻ là vui lắm thưa cô. Vâng, và như đã giới thiệu từ đầu thưa cô thì được biết là cô có cái tập thơ Hán Việt Bạch Vân Vô Sở Trú, thì biết rằng là cái hiện thời người Việt Nam là bài người Tàu nên những cái vần thơ nôm hay là thơ Hán thì mình không có muốn đề cập tới nhiều. Tuy nhiên thì xin hỏi cô một câu ngắn thôi, là làm thơ Hán Việt rất là khó, và do đâu là cô có một cái tác phẩm đặc biệt như thế thưa cô?
Nói về vấn đề tập thơ chữ Hán, bạch phần vào sự trước của cô thì mình cũng phải nói là chỉ học chút xíu, là cô cũng không biết tại sao, cũng phải nói là bắt đầu từ hồi nhỏ mình không biết tại sao mình lại thích tìm tòi học hỏi chữ Hán như thế. Hồi đó thì như cô nói là ông cụ cô là một ông giáo làng ở trong cái thế hệ tiếp nối từ Nho sang Tây, nên nhà có mấy quyển kinh Phật, mà mấy quyển kinh Phật thì có một số quyển là nó có cái phần dạng từ Hán, phần phiên âm và phần dịch nghĩa. Chữ đầu tiên mà cô tò mò tìm học đó là khi cô biết cái tên của cô là Trần Thị Bạch Vân, và ông cụ giải thích là Bạch Vân nghĩa là mây trắng. Thì cô thắc mắc, cô không biết là cái chữ Bạch Vân nó viết như thế nào. Cho nên cô tìm tòi, cô mở mấy quyển kinh ra, quyển kinh nào mà có chữ Hán đó, thì cô dò theo từng chữ, phần dạng từ Hán, rồi phần phiên âm và phần dịch nghĩa. Cứ như thế mà tìm cho đủ, khi mà tìm đủ hết các cái chữ mà đúng với tên họ của mình đó, thì mình lấy làm thích thú. Rồi từ đó mình thích với cái mình đã học hỏi được. Và như thế thì cô cứ tìm hiểu, học hỏi thêm để mà phát triển thêm cái vốn liếng từ vựng. Rồi khi mà cô lập gia đình thì sống trong cái môi trường gần gũi với cộng đồng người Hoa, cho nên cô có thêm cái cơ hội nghe người ta nói. Và khi mà nghe người ta nói thì cô suy ra cái từ, từ đó ở trong cái từ Hán Việt của mình là gì, để mà hiểu thêm, đồng thời cũng hiểu được những cái cách dùng từ, cái văn phạm nó như thế nào. Rồi khi mà hiểu được chữ Hán đó, thì cô nhận ra cái sự cô động, xúc tích của ngôn ngữ này. Mà theo quan niệm của cô đó, thì thơ cần sự cô động. Dạ. Cho nên đôi khi cô thử nghiệm bằng cách làm một bài thơ tiếng Việt xong rồi làm một phiên bản Hán xem sao. Thấy nó hay hay, cho nên cô tiếp tục. Có những bài mà cô làm nhiều năm về trước nhưng mà chưa có phiên bản Hán. Sau này khi có ý định ra tập thơ đó, thì cô mới làm luôn cái phiên bản Hán. Nhưng cũng có một vài bài, nhất là theo cái thể đường luật 7 chữ 8 câu, cô chỉ làm phiên bản Hán mà không có làm phiên bản Việt. Bởi vì theo cô đó thì 7 chữ 8 câu trong cái phiên bản Hán nó chứa đựng rất là nhiều ý nghĩa. Tại vì cái chữ của nó rất là cô động, một cái chữ mình nó có nhiều ý nghĩa. Mà 7 chữ 8 câu trong cái phiên bản Việt đó, thì không thể nào lột tả được hết cái ý nghĩa ở trong cái bản Hán. Chỉ có thể dịch nghĩa bằng văn xuôi thì nó mới đầy đủ cái ý nghĩa. Còn dịch thơ thì chỉ gọi là miễn cưỡng mà thôi. Cũng như cô có một cái vài bài thơ đăng ở trong cái trang web Actual Art đó. Hai cái bài thơ mà cô làm khi mà nghe tin hai vị đại trưởng lão của Phật giáo biên kịch đó, là một bài là ngày Tiêu Quang và một bài là ngày Quảng Độ. Thì nếu mà quý thính giả hoặc là Như Tuyền, Phương Vi có muốn đọc những cái bài thơ luật của cô thì có thể vào trong đó để mà xem.
Dạ vâng, cảm ơn cô Như Tuyền và Phượng Vi sẽ và bây giờ thì thưa quý vị, mời quý thính giả nghe một bài thơ của cô nha. Cô vừa nhắc đến là thơ thì thường thường là ngôn từ nó cô động, thì bây giờ Như Tuyền, Phượng Vi mời quý vị nghe bài thơ Vô Ngôn của cô Hạt Cát Bạch Vân. Sương tan hồi chuông sớm, niệm bài kinh vô ngôn, đất trời xanh vô tận, người đi say mộng hồn.
Băng khoang đồi cỏ úa, giọt nắng hồng mênh mang, mây hoàng hôn áo lụa, người đi thơm ngọc lan.
Đêm soi vầng trăng khuyết, mái ngói trần rêu phong, trầm hương bay mắt biết, người về bàn chân không. Bài này thì cô viết vào năm 2003, mà khi Như Tuyền, Phượng Vi đọc qua bài thơ này thì đúng thật là mình cảm nhận được là nó rất là tĩnh lặng, rất là gọi là đơn giản, tĩnh lặng. Và mình đọc qua, Phượng Vi có cảm giác rất là thiền, cảm thấy rất là thanh tịnh không?
Nghe cái đầu đề chỉ có hai chữ vô ngôn thôi, mà một bài thơ thì phải nói đọc trong đó thì nó có nhiều cái tình tiết mà rất là dễ thương, rồi mình phải sâu lắng để mà nghe lại xem làm sao, hoặc là suy nghĩ. Tuy rằng bài thơ vô ngôn nghe có vẻ như là nghe hơi, Phượng Vi buồn thấy chị Như Tuyền đó, Phượng Vi đọc bài thơ vô ngôn thì bảo Để em tìm xem cái bài Vô Ngôn là bài như thế nào, nhưng mà đọc rất là hay thưa cô.
Thì như tôi nghĩ rằng là cô là Phật giáo, cô theo Phật giáo, và đúng không cô?
Đúng vậy.
Dạ.
Như thế thì cô có bao giờ trải nghiệm những cái meditation, như từng biết là trong thơ của cô là có tính thiền rồi đó, qua bài thơ vừa rồi đó, thì cô có thể chia sẻ về lĩnh vực này một tí được không cô?
Nếu mà muốn nói về thư thiền đó thì mình phải hiểu thiền là gì. Nhưng mà khó ở cái chỗ đó, mỗi người hiểu thiền theo một cách. Ngay cả hai cái truyền thống Phật giáo chính là Bắc truyền và Nam truyền cũng có hai cách hiểu thiền khác nhau. Có người thì nghĩ rằng thiền phải ngồi một chỗ bất động, theo dõi từng cái hơi thở ra vào. Thở dài thì biết thở dài, thở ngắn thì biết thở ngắn. Khi mà tư tưởng khởi lên thì mình nhận biết rằng tư tưởng khởi lên. Khi tư tưởng diệt đi thì mình nhận biết rằng tư tưởng diệt đi. Và phải ngồi như vậy trong nhiều giờ mỗi ngày thì mới có kết quả. Nhưng mà lại cũng có người hiểu thiền chính là sống trong giây phút hiện tại. Đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, lái xe, vân vân. Suy nghĩ điều này, điều nọ. Tóm lại, mọi hoạt động của mình đều nhận biết rõ ràng. Cô thì cô vẫn còn đi làm hàng ngày, nên rất là khó để mà thiền theo cái cách ngồi một chỗ. Cho nên cô đành phải thiền và phải hiểu theo cái cách sống trong hiện tại mà thôi.
Dạ đúng, như Tuyền có thể hoàn toàn đồng ý với cô là đối với rất là nhiều người đó thì họ sẽ có cái định nghĩa về thiền khác nhau, nhưng mà chung quy là mình biết là mình đang làm gì. Chẳng hạn như cô đi khi làm thơ là cô chỉ biết làm thơ mà thôi, và khi mà thiết kế những cái mẫu thời trang thì cô chỉ biết là đang thiết kế mẫu thời trang, phải vậy không cô? Và thưa cô, những bài thơ của cô thì nó mang một cái tâm sự thanh thoát, buồn buồn như những bức tranh thủy mặc. Cô có thể cho biết trong tương lai rất là gần cô có
sẽ
định ra mắt tập thơ nào nữa hay không? Và thường thường thì điều gì mang lại cho cô vẽ lên những cái bức tranh đẹp qua những vần thơ như thế?
Thưa cô thì thơ là sản phẩm của cái tư tưởng bài võng. Nếu nói một bài thơ có thiền vị thì e rằng là hơi mâu thuẫn với nhau. Mà cô nói lên điều này thì có lẽ là hơi ngược đời. Mình đa số người ta cho rằng những bài thơ có tính cách bài bổng là thơ thiền, nhưng với cô thì không phải. Nghe cô nói chắc người ta cũng sẽ phê phán cô đó. Nhưng mà đây là ý kiến riêng của cô thôi. Cô không có phê phán chỉ trích ai. Ai cũng có quyền suy nghĩ theo cái chiều hướng mà họ muốn nghĩ. Cô nói mâu thuẫn bởi vì thiền thì phải hướng tâm vào đề mục, không có buông thả cho tâm bay bổng được. Còn thơ thì phải để cho cái tư tưởng hay là cái tâm của mình nó bay bổng thì thơ mới có thể gọi là hay. Còn như tuy trong bài thơ có dùng ngôn ngữ nhà Phật nhưng mà không có tính chất thơ thì cũng chỉ có thể gọi là một bài kệ, tức là giống như một bài kinh bằng văn vần thôi.
Dạ vâng.
Vậy theo cô thì thay vì nói bài thơ thiền thì ta nói bài thơ mang nhiều đạo vị thì đúng hơn vậy.
Yeah. Cảm ơn cô.
Thật ra thì đời sống của cô đó gần gũi với môi trường Phật pháp khá lâu dài, nên ít nhiều cô bị ảnh hưởng của giáo lý Phật giáo hơn 15 năm nay. Ngày nào cô cũng có tham gia sinh hoạt Phật pháp trên mạng hội thoại Thoát Thoát. Không biết là Như Tuyền và Phương Vi có bao giờ nghe đến cái mạng hội thoại Thoát Thoát không?
Như Tuyền thì nghe thì, nhưng mà Phương Vi thì chắc là
chưa
không, vì Phương Vi
Phụng Vi là đạo và Thiên Chúa giáo thưa cô. Vâng, cũng có thể là chưa nghe được.
Thiên Chúa giáo nhưng mà ở trên mạng hội thảo Phật thoát thì cũng có nhiều cái cái room mà về tôn giáo. Thiên Chúa cũng có, Phật giáo cũng có. Mỗi ngày 2 giờ thì nghe Chư Tăng thuyết pháp trong lúc cô làm việc. Cô thấy tính chất vô thường của kiếp nhân sinh, thấy những cái vô bể mà mình đã trải qua thì khiến cái tâm trạng của mình không có cảm thấy nặng nề đối với hơn thua được mất trong cuộc đời nữa. Vì vậy, có lẽ cái sự thanh thoát trong tâm hồn được thể hiện qua thi ca cũng là điều dễ hiểu. Tập thơ Bạch Văn Vô Sở Trú ở xuất bản vào cuối năm 2016 cũng là nói lên điều này. Và có lẽ tương lai cô cũng sẽ ra thêm một tập nữa, gồm cả văn và thơ. Một số truyện ngắn cô biết đã lâu nhưng cô chưa có xuất bản bao giờ.
Cảm ơn cô.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Vâng, phải nói là cảm ơn cô đã chia sẻ cho chị Như Tuyền, Phượng Vi, quý thính giả nghe được những cái lời tâm sự tiếng lòng của cô qua những cái sự chia sẻ của cô như qua những cái bài thơ mà chia sẻ trên làn sóng. Và để kết thúc chương trình thì bây giờ phải nói là gửi đến thính giả một cái bài thơ rất là ngắn của cô để mà kết thúc cho chương trình văn học nghệ thuật trưa ngày hôm nay. Bài thơ Tơ Chiều, thưa quý vị, chỉ có 4 câu nhưng mà nghe rất là hay. Lãng đãng tơ chiều răng trước ngõ, trời mây nhẹ nhẹ động bên hiên, mong manh sương khói, mong manh gió, đau lòng cổ đỏ nắng nghiêng nghiêng. Một bài thơ này cô viết vào năm 2002 phải không thưa cô? 2002, nhưng mà có bốn câu rất là hay với những sự phụ họa vẽ ở trong cái bài thơ này, phải nói là mộng mơ, mơ mộng luôn thưa cô, bay nhảy trên này nhiều lắm thưa cô.
Vâng, và bây giờ thì Như Tường Phụng Vi cũng đã hết giờ cho chương trình. Rất tiếc là không có cơ hội để mà tìm hiểu thêm nhiều nữa về cô, và mong rằng là một ngày nào đó cô sẽ quay trở lại chương trình trong một dịp khác. Và Phụng Vi Như Tuyền cảm ơn thời gian của cô đã cho chương trình ngày hôm nay, và mến chúc cô một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui, làm việc nhiều sáng tạo như là những mẫu thời trang đẹp của cô hoặc là tâm hồn thơ mộng thi sĩ của cô hưởng trọn một buổi chiều còn lại.
Cô cũng xin cảm ơn đài phát thanh Sài Gòn Dallas Radio, cảm ơn Như Tuyền và Phương Vi đã cho cô cơ hội chia sẻ tâm tình với quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Và nhân dịp năm mới thì cô xin chúc Như Tuyền, Phương Vi cũng như quý thính giả một năm mới an lạc, hạnh phúc. Mong rằng dịch bệnh sớm qua đi để chúng ta có cái cơ hội nói lại cái nhịp cầu gặp gỡ. Và cũng mong rằng quê hương chúng ta sớm ngày vắng bóng lá cờ đỏ để mà chúng ta có thể trở về thăm lại quê cha đất tổ một cách thoải mái, tự do, xây lại những mất mát, đổ vỡ. Và nhất là thăm lại làng quê thân, lá chiêu thân thương của cô. Xin kính chào tạm biệt quý khán giả, chào Như Tuyền và Phương Vi.
Dạ vâng, Như Tuyền và Phương Vi cảm ơn cô và chúc cô thật nhiều sức khỏe thưa cô, xin được tạm biệt cô.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt cô.